Tiếp tân có thể giúp cho được quý vị có thể ghi chép lại những điều mình học hỏi được từ trong lời Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc rập rèn phân đoạn Kinh Thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ.
Chúng ta đang ở trong loạt bài học về sự cầu nguyện. Cầu là cầu xin, nguyện là khẩn nguyện hay là hứa nguyện. Hay là nói một cách bình dân hơn, là chúng ta đang ở trong loạt bài học biết như thế nào để có thể thưa chuyện với Cha chúng ta ở trên trời, là đấng quyền năng nhưng mà cũng là cứu Chúa của chúng ta, là đấng đang ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta đang học biết làm thế nào. Và cách tốt nhất mỗi con dân Chúa phải học, đó là học bắt chước theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài đã bắt đầu chức vụ bằng sự cầu nguyện. Chúa Giêsu trong khi công việc của Ngài được thành công thuận lợi, Chúa Giêsu cầu nguyện. Đứng trước nhiệm vụ quan trọng để chọn 12 sứ đồ, Chúa Giêsu đã thức thâu đêm và cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện để biết được ý muốn của Chúa Cha và dạy dỗ cho các môn đồ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện để nhận lấy sự vinh hiển từ trời và biết chắc chắn rõ ràng ý muốn của Đức Chúa Trời qua Môi-se và qua Ê-li như chúng ta đã học trong lần trước. Và buổi sáng hôm nay, tôi kính mời Hội Thánh cùng với tôi học bài học xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện. Bởi vì đôi khi chúng ta nghe về sự cầu nguyện, chúng ta thực hành sự cầu nguyện, chúng ta làm điều đó, nhưng chúng ta ít ai nắm chắc được vững vàng chân lý lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta biết như thế nào về sự cầu nguyện. Tôi đã kể cho Hội Thánh nghe về câu chuyện đứa nhỏ mà nó xin cái iPad, quý ông bà nhớ không? Hay đứa nhỏ về nhà của ông bà ngoại cuối tuần và ở đó, thì trong một cái đêm hai anh em ngồi quỳ gối cầu nguyện. Đứa anh cầu nguyện xong thì tới đứa em, và đứa em nó cầu nguyện thật là lớn: xin Chúa cho con cái iPad. Nó la thật lớn như vậy. Thằng anh nó nói: mày cầu nguyện làm gì mà la lớn như vậy? Cầu nguyện làm giật mình. Nó nói: cầu nguyện nhỏ quá bà ngoại không nghe. Xin Chúa cái iPad mà muốn bà ngoại nghe. Đôi khi mình cầu nguyện cũng vậy. Thành thật với nhau mà nói, có khi mình cầu nguyện mà muốn người kia nghe những điều mình không dám nói với họ. Khỏi giơ tay, tôi không hỏi đâu. Cầu nguyện để cho cái người kia nghe cái mình không dám nói, cho là cầu nguyện để cho ổng nghe, cho bả nghe, cho nghe. Cái đối tượng chúng ta cầu nguyện có thể sai lầm. Rồi nội dung của sự cầu nguyện, đôi khi cầu nguyện theo lời Chúa nữa. Tôi kể mọi người nghe, đứa nhỏ mà bị ba mẹ phạt ngồi trong góc đó, không có được ăn cơm chung với gia đình, ngồi trong góc khóc thút thít ở đó. Ba mẹ và các anh chị ngồi tới bàn ăn đây, ba mẹ thấy vậy tội nghiệp bưng dĩa đồ ăn lại đưa cho. Nó ngồi trong góc vừa khóc vừa cầu nguyện: cảm ơn Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Cầu nguyện bằng Thi Thiên 23. Trong vòng chúng ta đôi khi cũng cầu nguyện giống như vậy, hoặc là chúng ta không cầu nguyện. 7 days make one week. 7 days without prayer make one week also. Nếu một tuần lễ mà chúng ta không cầu nguyện sẽ làm cho đời sống chúng ta bị yếu, và nhiều lần như vậy chúng ta sẽ yếu hơn, và có lúc nào đó chúng ta sẽ chết liền trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Buổi sáng hôm nay lời Chúa trong Luca đoạn 11 từ câu 1 câu 4. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mà tất cả chúng ta đều thuộc lòng. Và tôi xin dùng sứ điệp xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin dạy chúng con là xin dạy tôi là mục sư quản nhiệm của hội thánh. Xin dạy chúng con là ban chấp sự của hội thánh từng mỗi một người. Xin dạy chúng con có nghĩa là từng mỗi một con dân Chúa trong hội thánh biết cầu nguyện. Chúng ta theo dõi lời Chúa dạy điều gì?
Lời Chúa dạy về sự cầu nguyện được Luca ghi chép dường như ở đây nó không hoàn toàn đầy đủ full version giống như cái bài cầu nguyện mà chúng ta thường nghe. Nhưng đây vẫn là lời của Đức Chúa Trời được soi dẫn như ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16. Chúa nói cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Nên tôi ước mong rằng Chúa Thánh Linh soi sáng chúng ta nhận biết một sứ quản nhiệm từng mỗi một thành viên của ban chấp sự hội thánh, từng mỗi một con dân Chúa, từng mỗi một người có trách nhiệm trong hội thánh của Đức Chúa Trời biết phải cầu nguyện với ai, cầu nguyện điều gì. Và đây là những điều chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Lời Chúa cho chúng ta biết điều gì ở trong câu thứ nhất. Có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Thánh Kinh ghi lại có một ngày Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Ở có một ngày có nghĩa là bất kỳ thời gian nào. Ở một nơi kia có nghĩa là bất kỳ chỗ nào Chúa Giêsu đều cầu nguyện. Không phải là lâu lâu mới cầu nguyện lần, chỗ này chỗ nọ đến nhà thờ mới cầu nguyện một lần. Không, cái chữ mà có một ngày ở nơi kia đó nói rằng Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện, giống như chúng ta đã học trong những ngày tháng trước. Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện. Ngài cầu nguyện trước mục vụ, trong mục vụ, giữa mục vụ, và chúng ta sẽ thấy những bài học tới Chúa Giêsu sẽ cầu nguyện cho đến ngày cuối cùng của mục vụ của Ngài trên đất. Và Chúa Giêsu vẫn còn ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha để cầu thay cho mỗi một con dân Chúa cho đến ngày hôm nay. Chứ không phải là lâu lâu một lần. Vì vậy cái chữ có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, chúng ta phải hiểu là như vậy. Tôi xin được phép nhắc lại một lần nữa. Chúa Giêsu đã cầu nguyện khi Ngài bắt đầu mục vụ. Như ở trong Luca đoạn 3 câu 21, 23 chúng ta đã học. Chúa Giêsu thường lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện khi hoàn cảnh tất cả thuận lợi với một vài chống đối như ở trong Luca đoạn 5 câu 16 mà chúng ta đã học. Rồi Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 13, Chúa Giêsu đã thức thâu đêm cầu nguyện cho đến sáng để chọn 12 sứ đồ, là 12 người sẽ tiếp tục công việc của Chúa Giêsu trên đất và thay đổi cả thế giới. Luca đoạn 9 câu 18 đến câu 26 cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện và dạy dỗ các môn đồ trọn vẹn đầy đủ về chức vụ của Ngài trên đất, và cũng nói cho họ biết rằng hãy ai muốn theo ta thì liều mình mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Rồi vừa rồi chúng ta học những cái benefit trong sự cầu nguyện là gì? Luca đoạn 9 câu 28 36, Chúa Giêsu cầu nguyện thì được biến đổi cách vinh hiển. Mặt Chúa rạng ngời, quần áo Chúa rạng ngời, và Chúa được tiếp chuyện với Môi-se và với Ê-li để biết chắc chắn rằng ý muốn của Đức Chúa Cha muốn Ngài đến trên thế gian này là chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Trong khi Phi-e-rơ và những người được Chúa, hai người được Chúa đem lên núi cầu nguyện đó thì buồn ngủ và bỏ qua hay là đánh mất đi cơ hội được nhìn thấy sự vinh hiển, được ở trong sự vinh hiển và được hưởng trọn vẹn một cái buổi học Kinh Thánh với Môi-se và với Ê-li. Chúa Giêsu ở trong Luca đoạn 11 câu 1 nói rằng bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở lúc nào Chúa Giêsu cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn dành thì giờ cầu nguyện. Và khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện như vậy thì có một người môn đồ của Chúa, một cái người đi theo Chúa đó, nói với Chúa rằng lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Bất kỳ một cái niềm tin nào, bất kỳ một cái tôn giáo nào, người ta đều cầu xin khẩn nguyện hay là hứa nguyện, gọi chung một từ là cầu nguyện. Nhưng những người theo Chúa Giêsu, họ là những môn đệ người Do Thái. Từ nhỏ tới lớn họ đã được dạy dỗ cách thờ phượng Đức Chúa Trời một cách hết sức là rõ ràng. Nhưng mà ở đây họ lại nói một cách hết sức đặc biệt, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Tại sao? Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở chỗ là
vì dân cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Họ muốn Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện, bởi vì thấy rằng ông dân đó, ông dân Báp-tít đó, ông cũng dạy những môn đồ của ông ta cầu nguyện, và họ nghĩ rằng đây là một cái hình thức tôn giáo, phải không? Để cho cuộc đời mình nó có đạo đức. Ai cầu nguyện thì tôi cũng cầu nguyện. Họ đã theo Chúa từ bao nhiêu ngày tháng nay, thấy Chúa Giêsu cầu nguyện khi Ngài làm phép báp têm, thấy Chúa Giêsu cầu nguyện khi hoàn cảnh thuận lợi khó khăn, thấy Chúa Giêsu cầu nguyện khi chọn các sứ đồ, thấy Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi dạy dỗ họ, thấy Chúa Giêsu cầu nguyện để được sự vinh hiển, thì đáng lẽ họ phải nói rằng xin dạy chúng tôi cầu nguyện như Chúa Giêsu, như chính Ngài đã cầu nguyện. Nhưng mà họ lại nói rằng xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện giống như dáng dạy. Họ muốn bắt chước một cái hình thức nào đó. Một số môn đệ của Chúa Giêsu thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, nhưng mà tiếc là họ không xin Chúa dạy con cầu nguyện như Ngài đã cầu nguyện, như người thầy thân cận của mình, nhưng mà dạy chúng tôi cầu nguyện để dường như có lẽ muốn compete, muốn hơn thua với cái nhóm người bên kia. Cầu nguyện không phải là như vậy. Tôi chưa tìm thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng ông dân dạy các môn đồ cầu nguyện. Chỉ có một chỗ trong Luca đoạn 5 câu 33 thì nói rằng môn đồ của dân thường kiên ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pharisee chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Trong một chỗ này nói về cái việc cầu nguyện ở trong sự liên hệ giữa dân Báp-tít và các môn đệ của ông mà thôi. Tôi không hiểu người môn đồ này đang muốn và giữ một hình thức tôn giáo như dân đã dạy các môn đồ, muốn làm giống như vậy để có một cái vẻ bề ngoài hay sao? Nhưng mà Chúa vẫn muốn dạy họ cầu nguyện. Vì vậy cho nên chúng ta thấy Chúa đã nói điều gì ở trong câu tiếp theo. Chúng ta thấy rõ lời Chúa ở tại đây. Khi ông xin rằng xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình, thì câu 2 Kinh Thánh ghép rằng Ngài phán rằng khi các ngươi cầu nguyện hãy nói lại Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Khi cầu nguyện là mình cầu nguyện với ai? Đứa nhỏ nó cầu nguyện, nó xin iPad, nhưng mà nó xin bà ngoại, bởi vì muốn bà ngoại nghe. Nhưng mà lời Chúa dạy ở trong câu đầu tiên, khi các ngươi cầu nguyện hãy nói lại Cha. Con đang cầu nguyện với Cha, con đang thưa chuyện với Cha. Đó là đấng mà chúng ta cầu nguyện và thưa chuyện. Cho nên nếu ai dạy dỗ chúng ta cầu nguyện với một người nào, dù cho là một đấng thánh nào đi nữa, thì điều đó không đúng với lời của Chúa. Chúa Giêsu dạy khi cầu nguyện là lại Cha, chính Đức Chúa Trời ở trên trời kia là đấng, là đối tượng mà chúng ta thưa chuyện và cầu nguyện. Dù người đó là thánh, dù người đó là mẹ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng không cần phải cầu nguyện với người đó để người đó phải thưa chuyện lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta có quyền làm con được thưa chuyện thẳng với Cha của chúng ta, là đấng đã tạo dựng và cứu chuộc nên chúng ta. Lại Cha chúng con ở trên trời. Chúa dạy danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Chúng ta cầu nguyện với ai? Cầu nguyện với chính Đức Chúa Trời. Không cần cầu nguyện qua một cái người thánh nào hết, mà cũng không phải cầu nguyện để nói cho người ta nghe. Khi các ngươi cầu nguyện hãy nói lại Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Câu cầu nguyện này, câu đầu tiên Chúa dạy ngắn gọn vào hết chúng ta đều thuộc lòng. Cầu nguyện là nói chuyện với Cha, không phải là nói với ông thần thiện, thần ác nào hết. Cũng không phải là nói với một đấng cao xa vời vợ. Nhưng là mối quan hệ cha con. Mối quan hệ hết sức là gần gũi. Nhưng mà mối quan hệ này không phải ai cũng đến với Chúa và gọi Chúa là Cha được. Chỉ những người nào được cứu chuộc bởi dòng huyết của Chúa Giêsu thì mới được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Và mới có được một cái đặc quyền, một cái privilege để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người đã được mua chuộc bằng dòng huyết của Chúa Giêsu. Dân đoạn 1 câu 12, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên làm con của Chúa. Và làm con của Chúa thì tôi được quyền nói chuyện với Cha của tôi ở trên trời, không cần qua một cái trung gian nào hết. Lạy Cha, chúng ta nhớ cầu nguyện là nói chuyện với ai? Cầu nguyện với Cha, một mối quan hệ cha con gần gũi. Bao nhiêu lời Chúa nói với những kẻ thuộc về Ngài, mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và mỗi người được cứu bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là mối quan hệ cha con gần gũi, khăng khít, thân thiết. Ba chữ mà chúng ta để ý trong câu này: khi các ngươi cầu nguyện hãy nói lạy Cha, danh Cha và nước Cha. Một câu ngắn gũi mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh ba lần về Đức Chúa Cha: lạy Cha, danh Cha và nước Cha. Không rõ ràng lắm cho những người theo Ngài khi cầu nguyện là phải cầu nguyện với một mình Đức Chúa Trời thôi sao? Tôi ước mong rằng con dân Chúa kể từ ngày hôm nay hết sức là rõ ràng trong sự cầu nguyện của chúng ta. Khi cầu nguyện là cầu nguyện với Đức Chúa Cha ở trên trời. Đó là một cái đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Và không cần phải qua một cái trung gian hay một con người nào khác. Rồi không chỉ lạy Cha, nhưng mà còn nói rằng danh Cha được thánh. Chúng ta nên nhớ rằng dù Đức Chúa Trời là Cha chúng ta gần gũi, sống trong lòng chúng ta, yêu thương chúng ta đó, nhưng Ngài vẫn là thánh. Con vẫn là con, nhưng Cha vẫn là Cha. Và lời Chúa dạy danh Cha được thánh. Tiếng Mỹ thì không có chữ lại, nhưng mà tiếng Anh thì thêm cái chữ lại Cha, làm cho chúng ta thấy một cái sự cung kính ở trong đó. Nếu mà dùng trong tiếng Anh chữ hallowed be your name đó, thì trong từ điển Merriam-Webster thì nói rằng cái chữ này có nghĩa là tôn kính, lễ độ đúng mức với Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Đức Chúa Cha cầu nguyện trực tiếp với Ngài, bởi vì Ngài là Cha, chúng ta có sự gần gũi thân mật đó. Nhưng mà vì danh Ngài là thánh, cho nên Cha vẫn là Cha và con vẫn là con, vẫn có một thái độ cung kính, trân trọng. Và không phải nó dễ dàng quá. Tôi không biết dùng như vậy có đúng hay không, nhưng mà chúng ta phải có một tấm lòng tôn kính Chúa. Bởi vì có một số người đến trong nhà thờ của Chúa, đến trong sự thờ phượng Chúa, biết Chúa là gần gũi, biết Chúa là thân mật, biết Chúa là Cha của mình, nhưng chúng ta thiếu đi sự trân trọng, sự cung kính, sự thờ phượng Đức Chúa Cha. Gần gũi nhưng cung kính, thân mật nhưng bày tỏ sự kính trọng trong lời nói, trong cách ăn mặc của chúng ta, trong giờ giấc chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là cách chúng ta bày tỏ lòng cung kính đối với Chúa Cha trên trời. Lê Vi Ký đoạn 11 câu 44, 45 và Phi Rơ Nhất đoạn 1 câu 16 nhắc đi nhắc lại: con dân Chúa phải thánh vì ta là thánh. Đến ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa phải bày tỏ một thái độ cung kính. Chúa cho chúng ta làm con, chứ không phải chúng ta được quyền chạy đến đó với Chúa, là Chúa là Cha của con, cho nên con sẽ xoa với Chúa như vậy. Nhiều người hay nói rằng vì Chúa là bạn chúng ta, nên đôi khi trong sự chuẩn bị thờ phượng Chúa, trong sự chuẩn bị dâng hiến cho Chúa, trong những công tác của nhà Chúa, chúng ta vì Chúa kể chúng ta là bạn, cho nên chúng ta sẽ xoa với Chúa như sao cũng được. Tôi nhớ tôi có thưa với hội thánh Chúa điều này một lần. Rất là rõ ràng Chúa gọi Môi-se là bạn của Ngài, chứ Môi-se không gọi Chúa là bạn của Môi-se. Chúa gần gũi với những người ở trong Kinh Thánh, Chúa gọi họ là bạn của Chúa, chứ những người đó không được quyền đến với Chúa nói rằng Chúa là bạn của con. Tôi không nghĩ rằng thích hợp khi tôi đến với một người lớn tuổi ở trong hội thánh, thí dụ như ông mục sư Phên ở tại đây. Tôi nói mục sư ơi, tôi coi mục sư như bạn vậy. Quý ông bà nghĩ sao? Không được. Ông mục sư Phên có thể nói rằng mục sư, tôi coi mục sư giống như bạn của tôi. Ok. Nhưng mà ngược lại thì không được. Chúa coi chúng ta là bạn, Chúa cho chúng ta đặc quyền làm con, Chúa thân mật gần gũi với chúng ta được quyền đến thẳng với Chúa, thưa với Chúa với tất cả những tấm lòng, nỗi lòng của mình. Mình có thể nằm trong lòng Chúa, mình nhõng nhẽo với Chúa, nhưng mà mình vẫn phải cung kính Chúa, bởi vì Chúa là thánh. Rồi chúng ta cũng thấy nước Cha được đến, ngôi nước của Chúa, the kingdom of God, sự tẩy trị của Chúa, ý muốn của Cha, những chương trình và những dự định của Cha thì được đến, tức là được xảy ra, được happens, được fulfill, được trọn vẹn theo ý muốn của Ngài. Chúa Giêsu dạy khi cầu nguyện là thứ kiện với Đức Chúa Cha, phải biết rằng ý Cha là trên hết tất cả. Người cầu nguyện xin điều mình xin, mà trước hết phải nhận biết sự khôn ngoan tuyệt đối, vì Chúa là Thánh, Ngài là tuyệt đối, Ngài có quyền tế trị tối thượng, thì Đức Chúa Cha ý muốn của Ngài là tối thượng. Chúng ta cầu xin nhưng không thể nào khôn ngoan và nghĩ rằng mình muốn điều này thì Chúa phải cho mình được điều này. Chúa có quyền ban cho chúng ta điều khác hơn, bởi vì Ngài là khôn ngoan. Ý muốn của Cha được đến, những cái điều gì mà Chúa dự định sẽ được thành trên đời sống của chúng ta, trên hội thánh, trên gia đình của con dân của Chúa tại đây. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải biết đấng của chúng ta đang cầu nguyện là ai. Đấng đó là Thánh. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta xin những điều mình muốn xin, nhưng mà cũng phải ý thức được rằng Chúa là đấng khôn ngoan tể trị, ý muốn của Ngài sẽ được nên, sẽ được thành, ngôi nước của Ngài sẽ được vững bền. Hội thánh còn nhớ khi Chúa Giêsu của chúng ta ở trong vườn Getsemane, đối diện một vài tiếng đồng hồ nữa đây, Chúa sẽ bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế nào ở trong Luca đoạn 22 câu 42? Hội thánh còn nhớ không? Lạy Cha, nếu Cha muốn xin cất chén này khỏi con, có nghĩa là nếu mà Cha muốn đó thì xin những cái sự việc sắp xảy đến cho con nó đừng xảy ra cho con. Nhưng mà Chúa Giêsu không dừng lại ở tại đó, mà Chúa Giêsu biết rằng ý muốn của Cha phải được nên. Vì vậy Ngài đã nói rằng dầu vậy xin ý Cha được nên chớ không theo ý tôi. Là cầu nguyện trong vườn Getsemane, Chúa nói nếu được xin cất chén này khỏi con, nhưng Chúa ơi không phải ý muốn con mà là ý muốn của Ngài phải được thành tựu. Chúa Giêsu không những dạy các môn đồ lại Cha, danh Cha được thánh, ý Cha, nước Cha được đến, nhưng chính Ngài đã trong vườn Gê-sê, trong giờ phút thống hối của Ngài đó, Ngài đã cầu nguyện giống như vậy. Xin ý muốn Đức Chúa Cha được nên, không phải ý tôi. Chúng ta có biết khi cầu nguyện là thưa chuyện với Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, nhưng lại là một người Cha gần gũi yêu thương với chúng ta. Chúng ta biết điều đó, nhưng mà chúng ta cũng có một cái thái độ tôn trọng, cung kính đối với Chúa hay không? Chúng ta có nhận thức được rằng Chúa ơi, con là con người giới hạn, con xin điều này, con xin điều kia, nhưng con vẫn là một con người tầm thường, nhỏ bé và giới hạn trong mọi suy nghĩ và hiểu biết của con. Nhưng Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng và khôn ngoan, Ngài biết tất cả mọi sự, Ngài biết việc gì tốt, Ngài biết việc gì tốt trong hàng đến mãi mãi về sau này, thì xin những điều đó xảy ra hơn là những ý muốn của con. Thưa hội thánh của Chúa, chúng ta đã đọc bài cầu nguyện chung này không biết bao nhiêu lần, nhưng chúng ta có ý thức được những điều gì mà lời Chúa muốn dạy chúng ta không? Chúng ta có cầu nguyện với đấng đáng chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta có một thái độ cầu nguyện đúng, và chúng ta có cầu xin giống như chúng ta phải đặt ý Chúa lên trên hết tất cả mọi điều không? Xin lời Chúa minh bạch cho chúng ta ngày hôm nay. Cầu nguyện với ai và với đấng đó chúng ta biết phải cầu nguyện như thế nào? Và điểm kế tiếp mà tôi mời hội thánh suy gẫm đó là cầu nguyện điều gì? Cầu nguyện điều gì? Có khi chúng ta đến cầu nguyện, chúng ta sẽ cảm thấy giờ cầu nguyện rất là dài, bởi vì chúng ta cầu nguyện 1-2 phút là dường như không còn điều gì để cầu nguyện nữa. Tôi thiết nghĩ rằng quý ông bà thử, không phải là mình coi cái sự cầu nguyện dài lâu đánh giá cái đời sống thuộc linh, nhưng mà quý ông bà thử khi mình bắt đầu, mọi người trong hội thánh thử, khi mình bắt đầu giờ cầu nguyện của mình ở nhà đó, mình để ý mình mở miệng mình cầu nguyện lúc mấy giờ và mình chấm dứt lúc mấy giờ. Mình cứ nghĩ rằng cầu nguyện là xin, và khi mình không có nhu cầu thì mình không xin, và mình không xin thì không có gì để cầu nguyện. Cho nên tối thứ tư ít thấy người nó thấy cầu nguyện. Mình phải biết mình xin Chúa điều gì. Bây giờ mình coi lời Chúa dạy chúng ta xin điều gì. Luca đoạn 11 câu 3. Hội thánh theo dõi lời Chúa với tôi trong kinh thánh. Chúa nói là xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Nếu mà câu này mà chuyển qua văn hóa Việt Nam, đó là xin Chúa cho ngày nào đủ cơm ngày nấy. Người Do Thái thì họ ăn cái thức ăn khác mình ăn cơm. Tôi sống ở nước ngoài 25-26 năm vậy, chứ mà 3 ngày không có cơm là bệnh đó. Cơm với xì dầu cũng được nữa, nhưng mà phải cơm. Mà nuôi tôi bằng 4 ngày bằng đồ ăn Mỹ hay đồ ăn Đức là biểu gì tôi cũng khai hết. Cơm nó quan trọng. Và Chúa biết. Vì vậy cho nên Chúa nói rằng, tôi nghĩ rằng sau khi Chúa dạy chúng ta cầu nguyện với ai, cầu nguyện như thế nào, đặt ý muốn của Đức Chúa Cha là cao nhất. Thì Chúa dạy điều đầu tiên, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Chúa cảm thông với chúng ta, lúc nào cũng nghĩ tới cái bao tử trước hết. Cơm áo gạo tiền, có thực mới dựng được đạo. Chúa cảm thông cho nên Chúa nói, Chúa dạy mình liền, ok xin bánh đi con, xin đồ ăn đi con, xin đi. Được, xin. Chúa cho mình xin. Chúa không có hẹp hòi mình chứ. Mình không xin Chúa cũng cho mà. Nhưng mà Chúa dạy mình, xin cho ngày nào đủ bánh ngày. Có dịp tôi sẽ trở lại với phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi sẽ học với Hội Thánh. Mỗi một câu như vậy là một bài chia sẻ. Bây giờ chúng ta lướt qua, bởi vì chúng ta đang học một cái đề tài khác, là xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Người Việt chúng ta nói có thịt mới dựng được đạo, có ăn no bụng về phần xác mới nghĩ đến phần tâm linh. Luca đoạn 12 câu 22, Chúa biết cho nên Chúa cho chúng ta cầu nguyện, xin cơm ăn, xin áo mặc, xin những nhu cầu về vật chất. Chúa cảm thông với chúng ta, Chúa cho phép chúng ta làm điều đó. Quý ông bà chỉ nghĩ một điểm nhỏ này thôi. Chúa dạy là xin cho bánh ngày nào đủ ngày. Mình thấy có nhu cầu mình mới xin. Cho nên khi mà đủ bánh á, ít xin. Có xin đi nữa thì không phải đủ ngày, mà đủ tuần, đủ năm, hoặc là đủ đời. Xin Chúa cho đời nào đủ bánh ngày đời đó. Mà tôi thấy không phải vậy. Người Việt mình, ông bà cha mẹ chẳng những lo cho đời mình mà còn lo cho đời con, mà đời con mình còn lo cho đời cháu mình nữa. Chúa dạy thì ngày nào đủ bánh ngày ấy thôi, mình lo hết, xin con, xin cháu là phải làm hết sức để lo cho đầy đủ tiền bạc nhà cửa để lại cho con, cho cháu. Không được, Chúa, tôi nghĩ Chúa cũng không hẹp hòi gì với mình chuyện đó. Nhưng mà Chúa cho phép chúng ta cầu nguyện xin những điều về vật chất. Mình phải đến với Chúa xin là Lord teach me how to pray. Mình chỉ đến xin Chúa là Lord teach me how to pay. Tôi nghĩ ra câu đó bởi vì khi tôi đánh máy cái bài giảng của tôi viết trật lỗi chính tả. Tôi viết là Lord teach me how to pray. Nói chừng tôi đọc tôi kiểm là tôi, ủa tôi viết là Lord teach me how to pay. Tôi nói là nghĩ là đời mình cũng vậy chứ. Tối ngày cứ nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền mà đến xin Chúa không à. Mà điều Chúa muốn dạy chúng ta không chỉ là bao nhiêu đó. Lời Luca đoạn 11 câu 4 thì nói với chúng ta điều gì? Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Chúa dạy xin bánh ăn. Rồi Chúa nói liền, xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Xin tha tội, xin gìn giữ khỏi phạm tội, đó là nhu cầu tâm linh. Khi xin Chúa tha tội, khi xin Chúa mình gìn giữ khỏi cám dỗ, khi xin Chúa gìn giữ mình khỏi những điều này, nói lên những nhu cầu về tâm linh. Chúa cho con dân Chúa, xin Chúa những nhu cầu về vật chất, cơm ăn, áo mặc, how to pay. Nhưng mà Chúa cũng dạy con dân Chúa quan tâm đến vấn đề tâm linh, spiritually. Cái tội của mình, đời sống theo Chúa của mình cũng phải xin Chúa nữa, phải quan tâm nữa. Chúng ta có thể nuôi thân thể này, chúng ta có thể cho cơm ăn, cho áo mặc, nhưng mà chúng ta bỏ đói linh hồn của chúng ta hết tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng nọ, năm nọ đến năm kia. Chúa dạy chúng ta quan tâm, chăm sóc đến đời sống tâm linh của mình. Lo thân này đói ăn, lo cho thân này thiếu mặc, nhưng cũng phải nhớ linh hồn của chúng ta cũng cần ăn, cần mặc, cần sự chăm sóc, và chúng ta phải đến xin Chúa. Người nhận biết mình có tội mới có nhu cầu xin Chúa tha tội. Người nhận biết mình yếu đuối dễ phạm tội mới xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi sự cám dỗ. Người nhận biết điều đó thì mới xin Chúa điều mình không có. Nếu chúng ta không cầu nguyện xin Chúa về phần tâm linh của mình, có nghĩa là chúng ta cam chịu rằng, hay là chúng ta chấp nhận rằng đời sống tâm linh tôi mạnh mẽ, không cần Chúa nữa, không cần Chúa giúp nữa, không cần lời Chúa nuôi nữa, không cần Chúa bảo vệ nữa, chỉ lo Chúa cho con cơm ăn áo mặc mỗi một ngày đủ rồi, còn chuyện tâm linh con number one. Không, Lời Chúa dạy chúng ta xin về phần vật chất nhưng mà cũng phải quan tâm đến nhu cầu tâm linh. Thưa Hội Thánh của Chúa, mình xin Chúa, mình xin điều gì? Xin nhu cầu vật chất được Chúa chấp nhận, Chúa hiểu cái con người yếu đuối mình, Chúa cho mình đầu xin điều đó là điều first thing đó, đầu tiên trong cái xin đó, xin Chúa cho bánh ăn đủ ngày đó, Chúa cho. Nhưng mà Chúa cũng nhắc nhở quan tâm đến tâm linh của con. Chúng ta có thể ngày hôm nay sống, nghĩ ngày mai phải đi chợ ăn uống cái gì, lo cho phần xác của mình, lo cho phần xác của con cái của mình. Nhưng Hội Thánh của Chúa, mình có nghĩ rằng Chúa ơi, con ăn nuốt lời Chúa trong Chúa Nhật này, rồi nguyên một tuần lễ con không ăn uống gì hết, diet cho tới Chúa Nhật tuần sau. Mà nếu Chúa Nhật tuần sau con lỡ đi vacation thì con cũng bỏ qua nhóm lại luôn, tuần sau nữa cũng được, bỏ đói tâm linh của mình. Không, Chúa muốn chúng ta quan tâm đến vấn đề tâm linh của mình. Thưa Hội Thánh của Chúa, chúng ta đang ở trong mùa vacation. Tôi nhắc nhở con dân Chúa, dù đi vacation vẫn phải giữ giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật. Nếu được, đi đến nhóm lại với một nhà thờ nào đó gần chỗ vacation của mình. Nếu không nhóm được, các con dân Chúa, gia đình của mình ngồi lại với nhau sáng ngày Chủ nhật, dành thì giờ thờ phượng Chúa, hát một bài hát, đọc lời Chúa, cầu nguyện. Rồi mình nghĩ Chúa không cấm chúng ta vacation, nhưng mà giờ thờ phượng Chúa, tôi nhắc lại, vacation vẫn là thì giờ thờ phượng Chúa. Quan tâm đến nhu cầu tâm linh của chúng ta, thưa Hội Thánh của Chúa. Xin cho bánh ăn, quan tâm đến đời sống tâm linh của mình. Nhưng dẫu vậy mới cầu nguyện mới có 2-3 phút mà sao xong rồi. Mở mắt hí hí nhìn thấy người kia còn cầu nguyện dữ quá, mà sao mình xong rồi. Có không? Có, tôi là vậy. Tôi là vậy. Thấy mấy ông mục sư kia cầu nguyện dễ là mình cầu nguyện mình mở ra mình cũng mới có 3 phút thôi. Mấy ông kia cầu nguyện ghê thế đó. Cũng ráng ngồi suy nghĩ là có cầu nguyện điều gì. Không lẽ mình đứng dậy đi ra thì kỳ, mình cũng mục sư ra kỳ quá. Lời Chúa dạy, quý bà đọc chung với chúng tôi: xin tha tội, xin chúng tôi cũng như chúng tôi. Tôi xin lỗi không thấy được, chúng ta đọc lại: xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự phạt. Câu trên thì nói rằng xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày. Nhiều khi mình cầu nguyện mà mình không để ý. Mình cầu nguyện, ông môn đồ này tới xin Chúa dạy cầu nguyện, Chúa dạy cầu nguyện, nhưng mà Chúa dạy được gì? Hội Thánh mở Kinh Thánh cho tôi theo dõi nha. Lấy viết màu tôi vô chỗ này. Khi các ngươi cầu nguyện hãy nói: lại Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Câu thứ ba: xin cho. Hội Thánh đọc lại với tôi câu Kinh Thánh có trong Kinh Thánh: xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi. Chúa không có dạy rằng xin cho tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin cho tôi xin tha tội cho tôi và xin chớ đem tôi vào sự cảm động. Chúa nói chúng tôi là bao nhiêu người? Hơn một người. Có khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, chúng ta chỉ xin cho mình, xin cho cá nhân của mình, xin cho gia đình của mình. Mà nếu cá nhân hay là gia đình của mình mọi chuyện đều ổn thỏa, tốt đẹp thì không còn gì để xin nữa. Nhưng mà lời Chúa nói xin cho chúng tôi đồ ăn đủ ngày, xin cho chúng tôi bánh đủ ngày, có nghĩa là chúng ta quan tâm đến nhu cầu của những người khác nữa. Khi chúng ta quan tâm nhu cầu vật chất của cho những người khác thì cũng xin chúng ta quan tâm đến nhu cầu tâm linh của những người khác, xin tha tội chúng tôi. Mình cầu nguyện cho mình, nếu mình cầu nguyện cho anh em của mình. Chúng ta nhớ đến những anh em nào ở trong Hội Thánh của Chúa mà lâu nay vắng mặt không thờ phượng Chúa vì một lý do nào đó. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai, ba năm, cả chục năm. Chúng ta có quỳ xuống cầu nguyện: Chúa ơi, ngày hôm nay con đang thờ phượng Chúa, tâm linh của chúng con được Chúa nuôi dạy ở tại đây. Nhưng anh em của con đang đói khát về phần tâm linh, không biết anh em của con giờ này đang trôi dạt ở phương nào. Chúa ơi, ông này, ông kia, con nhớ cách đây 10 năm trong Hội Thánh của Chúa có ông đó, bà đó đến đây thường ngồi cái ghế này thờ phượng Chúa, nhưng mà ngày hôm nay ở đâu? Chúa ơi, con quan tâm đến đời sống tâm linh của ông bà anh chị em chúng con. Con quan tâm đời sống tâm linh của người bạn đang ngồi kế bên con đây. Con không biết họ đang vật lộn với cuộc sống mỗi ngày để tìm miếng ăn, hay họ đang có một cái điều gì đó xa cách Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện cho ông này, cho bà này, cho anh này, cho chị này,
cho những người thân của con, những anh em mà Chúa đặt để bên cạnh con trong hội thánh của Chúa. Thưa hội thánh của Chúa, khi mình đến cầu nguyện với Chúa, không chỉ chúng ta cầu nguyện cho đời sống vật chất, mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống tâm linh, không chỉ vật chất cho mình, cho gia đình mình, đời sống tâm linh cho mình, cho gia đình mình, mà Chúa dạy chúng ta phải quan tâm đến tất cả những anh em khác trong hội thánh của Chúa. Mình ghi tên của những người đó ra, nếu mình không có nhớ thì trong lúc cầu nguyện mình ghi tên những người đó ra trên cái tờ giấy. Rồi nếu mình quên mở mắt ra, ô con cầu nguyện cho ông này mà con chưa cầu nguyện cho cô này, con chưa cầu nguyện cho anh này, cầu nguyện kêu tên của họ ra với Chúa. Chúa dạy mình như vậy mà. Xin Chúa tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình. Xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Cầu nguyện là cầu nguyện cho người khác, mà chúng ta gọi là cầu thay cho họ. Thương anh em, xin Chúa đặt gánh nặng đó vào trong lòng của mọi chúng ta. Chúng ta thường cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho con cái mình, mà chúng ta quên anh em của mình. Chúa dạy chúng ta cầu thay cho người khác. Đó là điều mà Chúa dạy chúng ta trong sự cầu nguyện. Chỉ mấy câu ngắn ngủi trong bài cầu nguyện chung, chỉ một cái bài cầu nguyện chung mà chúng ta đọc đi đọc lại hàng, tôi không biết nếu đếm trong cả cuộc đời theo Chúa chúng ta không biết là bao nhiêu lần. Nhưng mà cả trong đó là một sự dạy dỗ của Chúa. Cầu nguyện với Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta là Đức Chúa Trời. Ngài là Thánh, chúng ta phải có thái độ cung kính. Chúng ta đến để biết rằng ý muốn của Chúa tế trị và phải được đến, phải được thành tựu. Đó là chúng ta cầu xin với ai? Cầu xin điều gì? Cầu xin nhu cầu vật chất, nhưng cũng nhớ đến nhu cầu tâm linh, mà không chỉ nhu cầu vật chất tâm linh cho mình, cho gia đình mình, nhưng mà nhu cầu vật chất tâm linh cho con dân của Chúa, những anh em của chúng ta, cho những người thân của chúng ta, cho những người đồng hương của chúng ta. Chúa dạy chúng ta hội thánh của Chúa được dựng nên tại đây để đem tin lành cứu rỗi của Chúa đến cho đồng bào của chúng ta, mà chúng ta chưa bao giờ cầu nguyện cho đồng bào của chúng ta, chúng ta chưa bao giờ quan tâm đến đời sống tâm linh của họ, thì làm sao chúng ta có thể đem tin lành của Chúa đến cho người khác? Nếu mà những người bên ngoài hội thánh Chúa ngày hôm nay ùng kéo về đây để được nghe tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hội thánh của Chúa và tôi mình có sẵn sàng để tiếp đón họ và nói mở Kinh Thánh. Ồ, chỗ này Chúa nói Giăng đoạn 3 câu 16 vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Chỗ kia Giăng đoạn 1 câu 12 nói rằng ai đã tin Ngài thì Ngài ban cho quyền làm trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tình yêu thương của Chúa trong Roma đoạn 5 câu 8, khi chúng ta còn là người có tội vì Chúa, vì chúng ta chịu chết. Hội thánh của Chúa và tôi có sẵn sàng làm điều đó cho chúng ta, có quan tâm đến nhu cầu tâm linh của họ không? Chúng ta có làm tròn bổn phận hay là cái trách nhiệm hay là cái đặc ân hay là cái đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho chính mình tôi và hội thánh của Chúa không? Đây là thời điểm chúng ta phải cầu nguyện giống như Chúa Giêsu đã cầu nguyện, giống như Chúa Giêsu đã dạy với chúng ta, quan tâm đến nhu cầu vật chất và quan tâm đến nhu cầu tâm linh, không chỉ của cá nhân chúng ta, nhưng mà cho nhiều người khác. Nhỏ là trong hội thánh của Chúa tại đây, lớn hơn là trong cộng đồng người Việt Nam, và không chỉ trong cộng đồng người Việt Nam, mà cho tất cả những người mà chúng ta được biết. Đó là điều Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện với ai? Cầu nguyện với Cha. Cầu nguyện điều gì? Cầu nguyện nhu cầu vật chất, nhu cầu tâm linh cho mình và cho những người xung quanh. Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ về học thuộc lòng bài cầu nguyện chung rồi bao nhiêu đó là đủ rồi, là Chúa dạy này là complete từ đầu tới cuối, và cứ đọc bài cầu nguyện chung từ đầu tới cuối là mình chắc ăn không có thiếu phần nào hết. Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện khác, quý ông bà anh chị em ghi lại trong bài, các anh chị về đọc lại, hội thánh Chúa về đọc lại Giăng đoạn 17, coi Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế nào cho những môn đồ của Ngài. Chúng ta không có một dịp khác, chúng ta sẽ trở lại với lời Chúa. Chúa không chỉ cầu nguyện bài cầu nguyện chung, mà cầu nguyện chung là cái bài căn bản mà Chúa dạy, mà trong đó Chúa hàm ý những cái điều mà chúng ta cần phải học. Nhưng khi chúng ta đến cầu nguyện là chúng ta trút đổ tấm lòng chúng ta ra với Chúa, như Giăng ở trong đoạn 17, Chúa cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài, cho hoàn cảnh hiện tại của họ, cho những cái mục vụ trong những ngày tháng sắp tới của họ. Tôi ước mong hội thánh của Chúa cũng sẽ làm như vậy, và chính mình tôi cũng như vậy nữa. Mình phải cầu nguyện, và cầu nguyện đúng với những điều Chúa dạy. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Lần rồi Chúa Giêsu đem các môn đồ đi lên núi cầu nguyện. Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện. Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta, không phải làm gương cho chúng ta, nhưng Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Tôi thấy tôi có một cái thói quen, ra khỏi nhà mà quên chìa khóa và quên bóp tiền là tôi không thể nào chấp nhận được. Và dù đã đi ra một hai block đường rồi, tôi vẫn trở về nhà lấy cái đó, bởi vì cái đó là nhu cầu nhất thiết của tôi, không thể thiếu được chìa khóa. và bóp tiền. Chìa khóa thì hơi khó quên chút, tại vì cần chìa khóa để có xe. Tôi thấy nhiều quý ông bà anh chị em ngày nay đi vacation, tìm hotel là coi đó có gì? Free internet, right? Free internet không? Check email. Mình sợ bị disconnected, mình sợ bị gián đoạn với những điều đó. Nhưng mà chúng ta không bao giờ quan tâm đến chúng ta bị disconnected với Chúa. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Chúng ta tương giao với Chúa, chúng ta đúng nghĩa theo lời Chúa dạy là khi nào? Chúng ta có những thì giờ ngọt ngào tuôn chảy với Chúa, hay là một cái gánh nặng vô hình nào đó đè trong đời sống chúng ta? Không có vui, đến cầu nguyện không có vui, đến cầu nguyện không có một cái tâm lòng ở trong đó. Chúng ta khi đến với Chúa để thưa chuyện với Chúa, chúng ta có biết rằng Chúa là cha của chúng ta để chúng ta có một cái sự thân mật gần gũi, hay là chúng ta cảm thấy xa lạ với cái đấng đó? Mà sáng nay các anh chị trong gia đình đã dường như Chúa ở xa tôi hàng triệu dặm vậy đó. Rồi từ bao lâu rồi chúng ta cầu xin, mà chúng ta có cầu xin đúng với những điều Chúa dạy chúng ta? Xin vật chất chắc chắn có, xin tâm linh question mark câu hỏi, mà xin cho mình có xin cho những người khác, có quan tâm, có nhớ đến, có cưu mang hay không? Tôi xin Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay để họ thánh Chúa cùng với tôi thưa rằng xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện. Tôi ước mong rằng lời Chúa làm tươi mới, refresh lại sự cầu nguyện của họ thánh của Chúa. Tối thứ tư, hôm nay Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ có buổi cầu nguyện vào lúc 7:30 cho đến 8:15. Tôi kính mời tất cả quý con dân Chúa đến đây để cầu nguyện. Rất là quan trọng. Khi sáng này tôi giật mình thức giấc vào khoảng 4:00 mấy, 5:00, tôi suy nghĩ lại bài giảng. Tôi không có ghi ở đây, nhưng mà tôi phải nói với hội thánh của Chúa. Nếu hội thánh của Chúa và tôi không cầu nguyện thì chúng ta chấm dứt một vụ với nhau. Không cầu nguyện, không làm gì được hết. Đừng nghĩ đến đây chúng ta có người lãnh đạo, có hội thánh của Chúa, có nhà, có đàn, có tổ chức, có làm này này kia, mà chúng ta thiếu vắng trong sự cầu nguyện và không đặt sự cầu nguyện làm nền tảng, thì xin thưa hội thánh của Chúa, chúng ta đừng nên làm gì hết. Phí công, phí tiền, phí của, phí sức. Phải cầu nguyện. Khó cũng cầu nguyện, quỳ xuống đó giống như cái bài hát khi sáng ta không có biết bắt đầu như thế nào, không biết cầu nguyện như thế nào, nhưng hãy nhớ đến tình yêu của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thưa với Chúa bằng sự cầu nguyện. Có những ngày tháng, có những lúc tôi không cầu nguyện được, chỉ quỳ xuống đó và để tấm lòng của mình thổn thức với Chúa, nhưng không bỏ qua thì giờ cầu nguyện của Chúa với Chúa được thưa hội thánh của Chúa. Các anh chị, quý ông bà, các bạn thanh thiếu niên, the youth, the young people, pray. That's the most important thing. That's keep the connection with God. There's